4 tháng 7 năm 1974. Hangul viết:
Hiện chúng tôi đang đi qua vùng Federal Way, nằm giữa thành phố Tacoma và Seattle. Trời hôm nay thật nóng bức. Sư Hằng Do tìm gặp một cây dương liễu xum xê đứng chờ vơ giữa vùng đất hoang vu ở ngoại ô. Sư bèn chui vào phía bên trong, lựa một chỗ thật mát mẻ để chuẩn bị bữa cơm trưa. Từ phía trong, chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh, nhưng bên ngoài, không ai có thể nhìn thấy chúng tôi được. Loại cây liễu này cũng tuyệt làm sao. Tôi đốt lò nấu đậu, vốn đã được ngâm từ đêm trước, rồi bỏ thêm phó mát, ớt và muối vào. Sau đó còn nướng thêm mấy lát bánh mì, kẹp cheese nữa. Cũng ngon lành đâu có tệ gì. Anh Jimmy McCool, bạn thời tiểu học với tôi, đến phiền trách cho một hội. Anh kể lể có một người bạn học của chúng tôi, nay là Linh Mục Thiên Chúa Giáo, tức là cha Mike Butterberry, đã họp tất cả những giáo dân của ông lại để cầu nguyện cho chúng tôi. Vào buổi tối, em trai tôi là Terry đến chở chúng tôi về nhà ở Kent. Terry nhỏ hơn tôi 3 tuổi, đang làm việc cho hãng máy bơm, và xe kéo của chúng tôi được em gắn vào một cái bơm nước, loại bảo đảm cả đời không hư. Loại bơm nước cầm tay này có thể bơm nước hút ra từ cái bình mũ khoảng 10 lít, tức là 2 gallon rưỡi nước của chúng tôi.
Ngày 15 đến ngày 25 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết:
Chúng tôi đến Seattle vào ngày 15 tháng 7, thì tạm ngừng lễ lạy vài ngày để phụ sửa soạn cho buổi pháp hội cầu thế giới hòa bình. Tất cả hội viên trong Tổng hội Phật giáo Pháp giới đều tề tụ về Seattle cho ngày lễ. Lúc đó, hai vị Pháp sư là Hằng Quán và Hằng Không phát nguyện tuyệt thực 18 ngày để cầu cho thế giới hòa bình. Lúc bấy giờ đã được 9 ngày rồi. Vào hôm thứ Bảy, ngày 20 tháng 7, ánh sáng mặt trời ló dạng, mang lại một ngày tươi đẹp nhất ở Seattle. Buổi sáng, chúng tôi họp lại ở công viên Seward. Nơi đây đã có hàng trăm khán giả tham gia vào đoàn tăng ni và cư sĩ đang trì chú cầu nguyện cho hòa bình. Sau bữa cơm chay chung với tất cả những người tham dự, sư phụ, tăng ni và các cư sĩ của chùa Kim Sơn cũng lần lượt lên thuyết pháp. Vị lãnh sự quán Đài Loan và tiến sĩ McGee và bác sĩ McGee, trường Đại học Puget Sound, cũng đến tham dự. Buổi pháp hội thành công mỹ mãn. Sau đó, chúng tôi nhận lời mời của ban viễn đông học thuộc trường Đại học Washington và lưu lại đó 3 ngày để thuyết giảng. Đến ngày chót thì các hội viên của Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Trung tâm Bồ Đề Đạt Ma của Seattle hợp lại bằng kế hoạch xây dựng tu viện ở Marble Mount. Đến thứ Hai, chúng tôi bắt đầu trở lại lễ bái qua các con đường ở Seattle. Chiều đến, bà con của sư Hằng cụ là ông bà Works ghé lại chào hỏi. Sau đó, anh Peter Presser, bạn cũ của sư huynh, đến rước chúng tôi về nhà nghỉ qua đêm.
Ngày 26 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết:
Anh Peter sống hạnh phúc với gia đình trong căn nhà xinh xắn, hướng về vùng Puget Sound. Anh là kỹ sư làm cho hãng điện General. Anh cùng sư Hằng cụ ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa. Được một lúc thì chuyển sang đề tài triết lý. Anh Peter có lối diễn tả về vô tận rất điển hình. Anh nói vô tận cũng chỉ như hư không, chẳng có giới hạn nào, và nếu cố định nghĩa về nó thì giống như ráng dựng lên một bức tường quanh khoảng hư không. Một bức tường có hai mặt, và dĩ nhiên, vô tận thật không thể nào định rõ được. Bởi vì nó luôn luôn hiện diện khắp nơi, thì làm gì có sự ngăn chặn của bức tường, nên xem như không có định nghĩa gì về nó cả. Phật tánh của chúng ta cũng giống như không gian, là thanh tịnh, trong sáng, không gì ngăn ngại được, nhưng lại hàm chứa tất cả. Những ý nghĩ lăng xăng và phân biệt giống như một bức tường được dựng lên làm hạn cuộc sự thấy biết Phật tánh của chúng ta. Bởi lúc nào cũng lưu lại phía bên kia của bức tường. Vì vậy các bậc thánh nhân bảo rằng Phật tánh là để nhận hiểu, chứ không phải chỉ để bàn suông. Sư Hằng Cụ và Peter lớn lên cùng một quê quán, học chung một trường, vân vân. Nhưng hiện tại họ đang sống trong hai thế giới khác biệt.
Ngày 27 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết:
chúng tôi sẽ lễ lạy qua con đường dài nhất của khu phố. Chiều dài có thể bằng khoảng đường từ 60 đến 70 dặm. Thường thì trước đây, khi phải lễ lạy ngay trong phố xá, thành thị, tôi thật không mấy gì tự nhiên như khi ở ngoài đồng trống. Nhưng bây giờ, dù cả ngày phải lễ bái qua trước những hãng xưởng, nhà cửa hay các tiệm quán, tôi cảm thấy bình thường, cũng như lễ lạy gần bên cây cối và cầu cống vậy. Chẳng có vấn đề chi cả. Có lẽ tôi có ý lo ngại vì trong thành phố là phải đương đầu với nhiều người hơn. Nếu tất cả chúng ta đều xuất phát từ nguồn gốc như nhau, thì làm gì có ai là người đang quỳ lại và ai là người đối diện? Thật ra, ở những nơi đông đúc, dường như dễ được định tâm hơn. Đêm nay, chúng tôi căn trại trên bãi đậu xe trải đá sỏi thật rộng ngay trong thành phố Seattle. Trong bãi đã có đầy những chiếc xe trailer loại nhỏ, tức là xe dùng để đi cắm trại. Vì đất quá cứng, không cắm cọc được, nên chúng tôi chỉ giăng liều lên dàn dây dâu berry đen, leo phủ đầy cả hàng rào cũ sập xệ. Sẵn thấy những chùm dâu berry chín mọng, chúng tôi hái một mớ cho bữa trưa mai.
Ngày 28 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết:
tiến trình của chúng tôi bị chậm lại vì mấy ngày qua có rất nhiều bạn bè và bà con nghe tin Sư Hằng Cụ về đến quê hương. Họ lần lượt kéo đến chào hỏi. Có một anh thợ sửa đường nhô đầu ra khỏi ống cống để chào hé lô khi Sư Hằng Cụ lại ngang qua. Lại có ông vì quá nóng lòng muốn chuyển hóa chúng tôi theo đạo Thiên Chúa, nên vừa thấy chúng tôi, ông gấp rút quẹo vòng trở lại, rốt cuộc bị lãnh giấy phạt về tội lái xe trái luật. Dù đi qua những cảnh như thế, từ dặm này đến những dặm đường đầy bụi bặm khác, sư huynh tôi vẫn hai tay chắp ngang ngực, đều đặn ba bước dài, quỳ xuống lại, rồi đứng lên tiếp tục. Một, hai, ba, lại. Một, hai, ba, lại. Đã trải qua bao ngày rồi, sư huynh đều dũng công như vậy cả. Lòng tôi vẫn không khỏi ngầm tán phục.
Ngày 29 tháng 7 năm 1974, Hằng Do viết:
sau khi lạy qua thành phố Seattle trên tuyến đường 99, chúng tôi tiến tới vùng Bato theo xa lộ số 9, rồi qua luôn ranh giới quận King Snohomish. Hôm nay đang lạy trên đường thì vợ chồng cư sĩ họ Bàn đến. Họ là những Phật tử nhiệt thành ủng hộ chùa trong nhiều năm qua. Họ đã đứng ra thành lập trung tâm Bồ Đề Đạt Ma ở phía tây Seattle và cũng là thí chủ cúng hiến mảnh đất ở Marble Mount. Nhận lời mời của họ về nhà dùng cơm trưa, nên chúng tôi tìm chỗ cất giấu đồ đạc. Đây cũng là dịp nghỉ xả hơi, tránh đỡ ánh nắng mặt trời nóng gắt và con đường đầy bụi bặm. Tối đến, chúng tôi cắm trại trên mảnh đất trống cách xa con lộ. Bầu trời tối đen im lìm, cả ngàn hình ảnh vụt thoáng qua trong đầu tôi. Nhớ lại, hôm nay có mấy người đệ tử của thầy Maharaji đến trò chuyện. Một tín đồ bệ vệ Thiên Chúa giáo lại muốn cứu vớt chúng tôi. Có một bé trai tóc vàng ngồi ở băng sau xe Falcon cũ màu xanh, cứ đưa mắt chăm chú nhìn. À, có một điều quan trọng hơn mà bây giờ tôi chợt nhớ. Việc xảy ra trong ngày mọi người tụ họp về để tụng chú cầu nguyện cho hòa bình thế giới ở Seattle. Lúc đó, chúng tôi ngồi trên khán đài. Sau khi trì chú được vài phút, sư phụ ra dấu bảo tôi nhìn lên. Thật là ngạc nhiên, vì tôi nhìn thấy giữa bầu trời trong xanh có một cụm mây hình dạng rất lạ hiện ra phía trên diễn đài. Đám mây thon dài, lơ lửng trên đầu mọi người khoảng 20 phút. Khi buổi trì chú vừa dứt, thì cụm mây cũng tan đi, không để lại một dấu vết nào. Tôi thắc mắc rằng, không biết những người khác có thấy như vậy không?
Ngày 30 tháng 7 năm 1974, Hân Cô viết:
Hôm nay, số người đến chất vấn chúng tôi nhiều vô kể. Thời tiết trở nên thật đẹp và chúng tôi cũng tiến bước vững vàng. Một trong các sự việc đối với người tu hành là phải học cách đối phó với lòng sân giận. Đối với những xúc cảm thì nó có lẽ là điều tệ nhất. Đương nhiên trong chuyến đi này, chúng tôi cũng không tránh khỏi được nó. Vào những ngày không được xuôi thuận, cơn nóng giận rất dễ dàng nổi lên. Mọi người đều có tập khí như thế cả. Nhưng thế nào giải quyết nó, đó mới là điều quan trọng. Lửa sân là nền móng thúc dục âm ỉ thâm sâu trong ta. Nó im lìm ẩn dạng trong tâm thức, cũng giống như lửa than ngấm ngầm trong khúc cây. Một khi phần cháy lên là tô nhuộm hết những ý tưởng, tri kiến của chúng ta, như đang nhìn qua cặp mắt kiến đỏ. Lúc chúng ta thật giận người nào đó, không cần biết người đó có tốt bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ thấy tất cả là sai trái. Một khi sự xúc cảm mạnh mẽ này gắn chặt vào tâm thức thì khó mà gỡ ra được. Như mới mấy hôm trước, chúng tôi thấy có một bà cụ với vẻ mặt như oán trách, thù hằn tất cả. Nét nhăn nhó quạo quọ đã trở nên thường hằn trên khuôn mặt của bà. Cũng như lắm lúc tôi tàm bộ nhất bái ngang qua các ngã tư đường, có lẽ đã làm xe cộ ướt kẹt khoảng 1-2 phút, khiến cho một số tài xế phát nổi xung, không thể tưởng tượng được. Họ nhấn còi inh ỏi, hung hãn như muốn giết tôi vậy. Con người ai cũng có thể bùng nổ như thế khi cơn giận dữ nổi lên. Căn gốc của vấn đề là do chúng ta có những thành kiến quá sâu về tự ngã. Một khi ý kiến hay điều mong ước của chúng ta bị xáo trộn hay bị cản trở là chúng ta nổi quạo liền. Ngày nay, khoa tâm lý học tân thời cống hiến rất nhiều phương pháp ngụy biện để giải quyết vấn đề này. Nhưng thật ra chỉ có một phương cách hữu hiệu mà không cần tốn 90 đồng một giờ để tìm nguyên nhân. Đó là sự nhẫn nại. Người Hoa viết chữ nhẫn gồm những nét tượng trưng hình ảnh một trái tim với con dao nằm phía trên. Phẩm cách phi thường và hiếm có của nhẫn nại, nếu được vun bồi thì có thể trở nên hoàn toàn đến mức vô tận. Đó là đức tánh tìm thấy ở những vị thánh nhân đã từng tu luyện trong suốt cuộc đời để chiến thắng, làm chủ lấy mình. Về vấn đề này, sư phụ thường nói: thọ khổ tức thị liễu khổ, tức là chịu khổ thì hết khổ. Câu này có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng. Khi sự việc xảy ra không đúng theo ý mình, phải giữ tâm lắng dịu bình tĩnh. Nhẫn nại chịu đựng những khó khăn là chúng ta rèn luyện kiên cố lòng can đảm, không gì hủy hoại được. Nhưng nếu để cơn giận bùng nổ, mất tự chủ, là chúng ta đã trồng một nhân địa ngục rồi đấy. Nói đến địa ngục, mới nhớ mình đang có chuyện phải chịu đựng khổ đau. Tôi tưởng nó đã xảy ra lâu rồi, nhưng cuối cùng thì mới xảy ra. Tôi khám phá ra nơi đầu gối trái mình đã sưng vù lên. Không biết là chúng tôi sẽ tiếp tục được bao lâu nữa, nhưng thấy nó có vẻ tệ lắm rồi. Chúng tôi dựng lều trên mảnh đất trống dưới xa lộ.
Ngày 31 tháng 7 năm 1974, Hằng Cụ viết:
Sáng nay vừa lạy được vài dặm, đầu gối tôi càng sưng tù vù, màu vàng tím giống như đã bị nhiễm trùng. Tôi gọi điện thoại cho anh John Myers, bạn học cũ ở trung học, và cũng từng cùng tôi phục vụ cho tàu hải quân lúc trước. Hiện nay anh là chuyên viên sửa truyền hình màu hãng RCA ở phía bắc cuối vùng Seattle.
trên đường đến
Butterway,
tiện dịp đến rước chúng tôi luôn. Khi nghe chân tôi bị đau, anh đề nghị nên về nhà anh nghỉ ngơi cho đến khi lành hẳn. Đã 5 năm rồi tôi mới gặp lại John.
Ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 năm 1974, anh cụ viết.
3 ngày qua, chúng tôi ở lại nhà anh John. Dù mỗi tối tôi đều ngâm nước nóng cho đầu gối, nhưng chỗ sưng vẫn không chịu xẹp. Tôi đoán chừng thì chắc cũng phải 2 tuần hay hơn nữa nó mới chịu lành. Dĩ nhiên là tôi phải lo nghĩ, vì không lễ lạy được. Trong đạo Phật, tình cảnh này xem như là một nghiệp chướng vậy.